Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì chúng ta hôm nay tiếp tục cái cuộc hành trình của chúng ta về cái sách giáo lý thực hành của Islam. Trước tiên, cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala rộng mở cái lòng rahmat của Ngài bao trùm lấy chúng ta và cầu xin Ngài hãy ban chúng ta được bình an, phúc lành trong suốt khoảng thời gian chúng ta nghe được cái sự học hỏi này, và cầu xin Ngài ban barakat và hồng phúc cho chúng ta sau khi chúng ta học xong, và cầu xin Ngài tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta sau khi chúng ta kết thúc bài học này và những gì chúng ta đã phạm trước kia. Thì chúng ta đi qua tiếp với chủ đề thứ năm, đó là về sunan wudu. Thì cái có một số điều là khuyến khích chúng ta làm nên trong lúc chúng ta lấy nước wudu, là người nào làm cho đúng như vậy thì người đó sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho ân phước, và người nào bỏ nó thì người đó không có bị bắt tội gì cả. Thì như chúng ta đã biết, cái wudu, cái điều bắt buộc á, bắt buộc đối với wudu thì chỉ cần chúng ta làm giống như thiên kinh Quran Allah Ta'ala ra lệnh là được rồi. Giống như Nabi Sallam được hỏi chứ lấy nước wudu như thế nào, thưa Nabi, thì Nabi nói các ngươi hãy lấy wudu giống như Allah Subhanahu wa Ta'ala ra lệnh cho các ngươi. Tức là khi chúng ta lấy wudu bắt buộc, chúng ta chỉ cần rửa mặt, rửa rồi rửa hai cái đầu bàn tay của chúng ta, cánh tay chúng ta lên khỏi cùi chỏ, và chúng ta chùi đầu và rửa chân, như thế là chúng ta đã xong cái phần bắt buộc và wajib, và chỉ cần rửa một lần. Còn bây giờ chúng ta sẽ biết thêm về sunnah, tức là người nào làm theo sunnah như thế này thì sẽ được một cách hoàn hảo hơn và toàn mỹ hơn, thì ân phước của họ chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn là đối với người chỉ làm cái phần bắt buộc. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta nói bismillah khi chúng ta lấy wudu, tức là ngay bắt đầu chúng ta muốn lấy thì ta nói bismillah. Giống như là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayh, là cái nước wudu sẽ không được hoàn mỹ, không được toàn vẹn, sẽ không được đầy đủ đối với người nào không nhắc tên Allah Ta'ala khi lấy nước wudu. Thì cái điều này chúng ta cho dù đọc hay là không đọc thì đó chỉ là sunnah, không ảnh hưởng đến nước wudu chúng ta, nhưng chúng ta hãy đọc nó tại chúng ta sẽ được ăn phước thêm nữa, tại vì Nabi Sallam đã nói như thế. Thứ hai, bước thứ hai là sử dụng siwak, tức là dùng cây siwak. Chúng ta đã nghe rồi những cái bài học trước miêu tả nó rồi, và Nabi Sallam nói lâu la an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu, nếu như không có sự khó khăn gây khó dễ cho cộng đồng của ta là ta đã ra lệnh cho mọi người sử dụng cây siwak mỗi khi lấy wudu. Thì cái việc lấy wudu là điều sunnah mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muốn tín đồ của mình làm, thì chúng ta cố gắng đối với người nào có thể làm được nó, và không để làm được nó thì chúng ta cũng có cách như chúng ta đã nghe rồi. Là điều đầu tiên, trước là rửa đầu bàn tay trước tiên, tức là khi chúng ta đọc bismillah sau đó chúng ta rửa đầu bàn tay của mình. Và cách thức rửa nó như thế này là gì? Chúng ta rửa là chúng ta hãy rửa đầu bàn tay mình theo cái tới cái từ đầu ngón tay mình trên khỏi cái khuỷu tay của mình. Và khi rửa chúng ta rửa làm sao cho toàn cái tay mình nó thấm nước, tức là dùng cái ngón tay của mình chà vào các kẽ tay, chà các cái tay để cho nó thấm nước. Thì đó là sunnah chúng ta hay nên rửa đầu tiên là đôi bàn tay của mình, giống như Nabi Sallam đã làm như vậy, giống như các Sahaba đã kể lại cái cung cách Nabi Sallam lấy nước wudu như thế. Và cái bước thứ tư, cái sunnah thứ tư trong wudu là chúng ta hãy hít nước vào mũi và hít nước vào miệng. Và hít nước vào mũi này là hít hơi cho hơi sâu chút xíu, cho hơi mạnh chút xíu, cho nó vô tới bên trong chúng ta gì, hỉ ngược cho ra lại. Và xúc miệng chúng ta hãy xúc cho nó kỹ, cho nước nó tha, cho nó đều, thì chúng ta phun ra. Giống như này bị sanh lâm nói wa ba lực fil istinshaq illa an takuna so ima, các ngươi hãy lấy nước của tụi bằng cách hít cho nó hơi mạnh vào mũi vào miệng, ngoại trừ cái người nào đó đang nhịn chay. Tức ngoại trừ cái trường hợp chúng ta đang nhịn chay thì chúng ta không có hít mạnh quá, tại vì nếu mà trong lúc chúng ta nhịn chay nó hít nước mạnh thì nước nó sẽ đi vào đường mũi, nó sẽ vào bao tử của chúng ta, tại vì đường mũi nó thông với đường miệng và đi vào bao tử. Thì trong lúc nhịn chay chúng ta không hít mạnh mà chỉ hít một cách bình thường thôi. Còn những cái trường hợp khác như những ngày mà chúng ta không có lấy nước bồ tô, chúng ta không có nhịn chay, thì chúng ta hay nên hít hơi sâu để cho nước nó vào bên trong, chúng ta hỉ ra. Thì tất nhiên người nào không quen thì sẽ cảm giác rất là khó chịu, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ quen. Và cái thứ năm, cái điều sunnah thứ năm là chúng ta hãy lấy, đối với người nào mà có râu rậm á, tức là râu nhiều, thì chúng ta hãy làm sao chà, làm sao cho nước nó thấm vào cái bên trong râu của mình. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã làm như vậy, giống như cái hadith nói khi lấy vụ tụa là Nabi sallam chà đôi bàn tay của mình vô trong râu để cho râu thấm vào cái phần da nằm phía bên trong. Và người đã đưa cái bàn tay của mình hướng nước và Nabi gì đưa tay phía dưới thế này nè, Nabi chà gì chà râu cho nó thấm vào phía bên trong, phía bên trong những cái phần râu của mình. Thì đó là sunnah chúng ta hay nên làm theo để mà chúng ta được ân phước. Và điều thứ sáu là chúng ta bắt đầu rửa là bên phải trước. Thí dụ như đến cái phần rửa tay thì chúng ta bắt đầu bằng tay phải trước, từ đầu ngón tay cho đến khỏi cùi chỏ, và sau đó chúng ta qua bên tay trái cũng tương tự như vậy, và sau đó chân phải trước và sau đó tới chân trái. Bằng chứng là Nabi Sallam rất yêu thích cái việc làm bên phải tay phải, giống như bà Aisha nói Rasul Sallam thích mọi việc bắt đầu từ phía bên tay phải, như người mang dép mang tay phải, trái đầu thì trái bên tay phải, và rửa và tẩy rửa như một chùa nộp hay là lấy nước bồ đụa, Nabi cũng bắt đầu bên tay phải, và tất cả mọi việc khác Nabi bắt đầu từ bên tay phải. Giống như mặc áo hay là mặc quần thì tất cả những hành động đó là Nabi Sallam rất thích mặc bên tay phải. Thì chúng ta tất nhiên là chúng ta dù mang bên trái hay là mặc bên tay trái trước, tất cả đều không ảnh hưởng. Nhưng mà người nào mà định tâm làm theo bên tay phải và làm theo sunnah Nabi thì chắc chắn người đó sẽ được Allah Subhanahu Taala ban cho cái ân phước cho cái việc làm đó của mình. Và thứ bảy, cái sunnah thứ bảy đó là chúng ta rửa các bộ phận vụ tụa ít gì là 3 lần. Tức là chúng ta biết hay biết bắt buộc và chụp chỉ có 1 lần thôi. Sunnah là 3 lần, 2 lần hoặc 3 lần, tối đa là 3 lần, không được phép vượt mức 4 lần. Ngoại trừ cái phần đầu là chúng ta chỉ chùi một lần một duy nhất, là chùi toàn đầu tới phía sau cổ chúng ta và đi ngược trở lại. Đó là cái phần đầu chỉ một lần thôi. Còn người nào mà làm chùi đầu mà làm 3 lần, giống như chúng ta thấy là cái thấm nước cho ta và chỉ vuốt như thế này cho nó thấm phần tóc trước này, chúng ta hay biết đó vẫn được. Cách lấy nước vào tùa đó vẫn được, nhưng mà nó không được hoàn mỹ và toàn mỹ giống như là vì Sallallahu Alaihi Wasallam đã làm. Bằng chứng là cái việc vuốt đầu này được là vì Nabi từng làm như vậy. Tức là Nabi có làm cách nước lấy vụ tụa là Nabi lấy như thế này, vuốt 3 lần. Nhưng mà Nabi chỉ làm rất là ít, mà đa số cách lấy vụ tụa của là còn lại của Nabi là Nabi vuốt như thế này, vuốt cái phía sau và vuốt ngược lại. Và sau đó Nabi vuốt lỗ tai của mình một lần. Thì những bộ phận khác cũng tương tự vậy, chúng ta chỉ làm tối đa là 3 lần. Người nào cố ý làm 4 lần là điều haram. Giống như Nabi Sallam nói hadith khác với nghĩa lấy nước vụ tụa 3 lần, người nào vượt mức 4 lần là người đó đã làm bản thân mình rơi vào lầm lạc. Tức là không được phép làm 4 lần. 1 lần là wajib, 2 lần, 3 lần là sunnah, 4 lần là haram. Thì chúng ta hãy thận trọng và biết về vấn đề này. Và điều thứ 8, sau khi chúng ta lấy nước vụ tụa rồi thì chúng ta hãy nên đọc cái câu dua mà Nabi Sallam nói rằng ma minkum ahadun yatawaddau fayusbighu alwudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah athamaniyah yadkhulu min ayyiha sha. Nabi Sallam nói với nghĩa không một người nào trong các ngươi sau khi đã lấy nước vụ tụa một cách hoàn mỹ và toàn mỹ đầy đủ xong và y đã nói câu shahada ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thì cái người đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala mở hết cho y 8 cánh cửa của bầu trời, tức là 8 cánh cửa của thiên đàng, và y được phép đi vào bất cứ cánh cửa nào y muốn. Thì một cái điều rất là đơn giản để cho người làm theo, nhưng cái ân phước rất là vĩ đại. Ngoài câu dua đó ra thì còn có câu dua khác. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Cái câu dua này nó nằm ở phần chú thích ở bên dưới. Thì hãy cầu gì? Cầu xin Allah Ta'ala biến cho bề tôi, thu nhận bề tôi là người năng sám hối và thu nhận bề tôi làm nhóm người luôn giữ mình sạch sẽ. Thì chúng ta hãy dua như thế sau khi chúng ta lấy cuộc dua xong thì ân phước dành cho chúng ta là rất lớn chứ không phải là nhỏ giống như chúng ta nghe hadith. Đó là chúng ta xong cái phần thứ 5. Bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ 6 về những điều làm hư nước cuộc dua. Thì đây là vấn đề chúng ta hay nên chú ý chút xíu. Tại vì chúng ta sẽ nghe những cái điều khoản sau đây nó sẽ làm hư nước cuộc dua. Còn ngoài những cái điều khoản chúng ta nghe, chúng ta không nghe được liệt kê ra thì tất cả không bao giờ làm hư nước bồi thường của chúng ta. Tại vì có một số người và có một số truyền miệng nhau cho rằng ngoài những cái điều chúng ta sẽ nghe đây làm hư nước bồi thường chúng ta, thì bây giờ chúng ta hãy nghe cho kỹ điều nào mới làm hư và điều nào không làm hư, và nó chỉ làm hư đối với những điều chúng ta sẽ nghe đây, còn những điều nào không được kể trong những cái bài học này tất cả không làm hư nước bồi thường chúng ta. Chúng ta hãy chú ý, nếu có thắc mắc chúng ta hãy hỏi để mà chúng ta sẽ được rõ ràng hơn trong vấn đề này. Thứ nhất là một trong những điều làm hư nước bồi thường chúng ta đó là bất cứ những chất gì nó xuất ra từ hai đường tiểu và đường phân. Tức là chúng ta cho dù là giống như là đi tiểu hoặc là đi đi cầu hoặc là xì hơi hoặc là máu hoặc là nước hương phấn khi mà có cái sự kích dục, thì tất cả những cái thứ đó yêu cầu nó xuất ra khỏi cơ thể chúng ta là hư nước bồ đề của chúng ta. Giống như là giống như Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Au ja'a ahadum minkum minal gha'it", hoặc là các ngươi phải đi vệ sinh ngoài. Thì khi chúng ta đi vệ sinh ngoài là đã là hư nước bồ đề, chúng ta bắt buộc chúng ta phải lấy nước bồ đề mới khi chúng ta muốn hành lễ solat. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith: "La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda". Nước cái lễ solat của bất cứ một người nào đó không được chấp nhận cho đến khi nào cái người đó lấy nước bồ đề. Tức là cái lễ solat của người nào đó bị hadath, tức là bị tiểu hay ly cầu hay là xì hơi hay là phụ nữ ra máu chu kỳ hay là ra máu rong kinh, thì tất cả những thứ đó làm hư nước bồ đề, cho đến khi nào tẩy rửa bằng cách tắm chùn hụt hoặc là phải lấy vụ tụ thì mới trở thành người sạch sẽ được phép hành lễ xoa lá. Còn nếu không, Allah ta là không chấp nhận lễ xoa lá đó. Và Nabi Sallam nói hadith khác, Nabi nói: "Walakin min ga'itin au bawlin au hay wa nawm", và đối với người nào đi tiểu hoặc đại tiện hoặc ngủ là phải nước vụ tụ lại. Thì bằng chứng rất là rõ ràng cho vấn đề này. Và còn về nói vấn đề mà chúng ta bị xì hơi mà chúng ta phải lấy nước vụ tụ, là có một lần có vị sahaba hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Thưa Nabi, trong lúc tôi đang đứng hành lễ salat thì cái bụng tôi nó phát ra âm thanh làm tôi nghi ngờ rằng mình đã xì hơi, nên tôi đã rời khỏi hàng". Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: "Fala yang sorif hatta yasma'a sautan au yajida riha", thì anh không được phép rời khỏi hàng ngũ đang lúc hành lễ salat cho đến khi nào anh nghe được cái âm thanh, tức là nghe được cái âm thanh chúng ta xì hơi hoặc chúng ta ngửi được cái mùi đó, thì có như thế mới khẳng định rằng chúng ta đã làm hư nước bồ đề. Tại sao Nabi lại nói rõ ràng vậy? Tại vì cái vấn đề mà hư nước bồ đề hay là không hư nước bồ đề là một điều rất là quan trọng, không phải là chỉ có sự nghi ngờ nó đã đủ, cũng không phải là dựa vào một lời nói của một người này hay người kia nó là đủ, mà phải dựa vào bằng chứng xác thực hoặc Quran hoặc là Sunnah chúng ta mới khẳng định, là mới quyết định được nó hư hay là nó còn. Chứ không thể nào dựa vào cái sự suy nghĩ hay dựa vào ý kiến cái cò của một người nào đó là không được phép, tuyệt đối haram. Chỉ có Allah Subhanahu wa ta'ala và Nabi mới có khả năng quy định hư hay là nó còn. Còn con người chúng ta tuyệt đối không được phép. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, xúc chất dơ từ các bộ phận khác ngoài đường tiểu và đường 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 phân, giống như chúng ta bị chảy máu hay chúng ta bị chảy mũ mà với số lượng nhiều, giống như bị thương ở cánh tay mà nó chảy máu số lượng rất là nhiều, hoặc là ra máu cam với số lượng rất là nhiều, thì có như thế nó mới hư nước bồ đề chúng ta. Còn nếu như nó bị đứt tay trong cái số lượng đó, giống như bị chảy sơ, bị quẹt ra chỉ có một vài giọt máu, hoặc là bị chảy máu cam chỉ có chảy một số lượng rất là ít, thì như thế không bao giờ bị hư nước bồ đề. Đó là điều thứ hai. Và đây là cái ý kiến của rất nhiều ulama cho rằng như vậy. Và cái điều thứ ba trong những điều làm hư nước bồ đề đó là mất trí hoặc là bị ngất xỉu hoặc là bị say xỉn hoặc là ngủ. Giống như là vì sao Salam nói hadith chúng ta vừa nghe khi nãy là: "Nhưng đối với người nào đi tiểu hoặc đại tiện hoặc là đi ngủ thì phải lấy nước bồ đề lại". Và Nabi Sallam nói hadith khác nữa: "Al-aynu wika ussah faman nama falyatawadda". Nabi Sallam nói mắt là sợi dây thắt, cặp mắt của mình á là sợi dây thắt cái lỗ hậu môn, nếu người nào ngủ thì hãy lấy nước bồ đề lại. Tại vì khi chúng ta còn thức thì chúng ta kiềm chế được bản thân chúng ta là nó có xì hơi hay là không, còn khi chúng ta nhắm mắt ngủ thì tất cả mọi việc đều thả lỏng hết, không kiềm chế được cơ thể chúng ta, tại vì chúng ta rơi vào trạng thái động ấy, trạng thái bất động chứ trạng thái tỉnh, thì chúng ta mọi việc nó trở nên lưu thông hết. Thì là bị sai lầm bảo khi nào ngủ, mà cái ngủ này đó không phải là cái ngủ như thế nào cũng đầm hơn đầu thuộc, chỉ là cái ngủ sâu và ngủ quên đi tất cả mọi việc xung quanh chúng ta, tức là ngủ không có cảm giác xung quanh xảy ra chuyện gì, nó ngủ một cách mê đó, thì có như thế mới hư nước phù thuộc. Còn như việc mà chúng ta ngồi ngủ gật nhiều nhất là trong cái ngày trùng mắt, cái ngày mà chúng ta chờ đợi mà đọc khuất bá, nếu như cái bài khuất bá mà làm chúng ta thích thú đánh vào lòng chúng ta thì chúng ta thức rất là tỉnh để chúng ta nghe từ đầu đến cuối. Còn như những bài khuất bá mà làm chúng ta chán nhàm chán, hay là chúng ta không muốn nghe, hay là do mệt mỏi, thì chúng ta sẽ bị ngủ gật. Thì cái sự ngủ gật và ngủ mà giờ chúng ta nhắm mắt nhưng mà chúng ta vẫn còn biết được xung quanh xảy ra chuyện gì, thì đó không hư nước phù thuộc. Bằng chứng là sahabat của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, họ đã ngủ gật như thế để chờ đợi hành lễ salat. Khi đã có mắt thì họ đứng dậy và họ đứng bước vào hàng hành lễ salat mà họ không lấy nước phù thuộc lại. Đó là bằng chứng chứng minh rằng ngủ gật, ngủ vẫn còn cảm giác xung quanh, vẫn được phép đứng dậy hành lễ salat. Còn vấn đề mà bị khùng, bị ngất xỉu làm hư nước phù thuộc, đó là cái tất cả ulama là mẹ đồng thống nhất như vậy. Thứ tư, cái điều thứ tư mà nó làm hư nước phù thuộc chúng ta là sờ trực tiếp vào cái bộ phận sinh dục của người, tức là mình sờ vào bộ phận sinh dục của mình hoặc mình sờ vào bộ phận sinh dục của người khác, cho dù đó là trẻ em hay là người lớn, đều hư nước phù thuộc của chúng ta. Bằng chứng là Nabi Sallam nói man massa zakarahu falyatawadda, ai sờ vào bộ phận sinh dục của mình thì hãy lấy nước phù thuộc lại. Và Nabi Sallam nói hadith khác nữa man massa farjahu falyatawadda, ai sờ vào bộ phận sinh dục của mình thì lấy nước phù thuộc lại. Thì hai cái bằng chứng này chứng minh rằng sờ vào bộ phận sinh dục của mình hay là của người khác làm hư nước phù thuộc, dưới điều kiện là sờ trực tiếp. Như thế nào gọi là sờ trực tiếp? Tức là chúng ta sờ vào cái vật đó, không có cái gì, một cái vật gì che cho nó, thì đó là chúng ta sờ trực tiếp. Còn nếu như chúng ta sờ mà cho nó có một cái lớp vải hay là một tấm giấy hay cái gì đó cản cái tay chúng ta dưới cái bộ phận đó thì không hư nước phù thuộc của chúng ta, nó chỉ sờ trực tiếp mà thôi. Cái điều thứ năm làm hư nước phù thuộc của chúng ta đó là ăn thịt lạc đà. Chắc có lẽ mọi người cái điều này là ở Việt Nam chúng ta không có cơ hội ăn thịt lạc đà, trừ khi những người nào có cơ hội đi làm hà trì ở bên Ả Rập á thì mới có thể. Còn như ở Việt Nam cái thịt lạc đà này chắc là nó rất là hiếm. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ, khi ăn thịt lạc đà, bất cứ bộ phận nào của con lạc đà thì chúng ta hãy lấy nước phù thuộc lại sau khi chúng ta ăn xong. Bằng chứng là có một lần ông Jabir bin Samurah, ông ta hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ông ta kể có một người đàn ông đến hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam, thưa Nabi, có cần lấy nước phù thuộc sau khi ăn thịt dê hay không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói in shita tawadda wa in shita la tawadda, nếu như anh muốn thì hãy lấy, còn nếu không thì tùy. Tức là ăn thịt lạc đà hay là ăn thịt gà hay là ăn thịt vịt hay là ăn thịt trâu hay ăn bất cứ thịt gì đó, muốn lấy nước phù thuộc lại thì chúng ta lấy, còn không thì chúng ta bước vào hành lễ salat không ảnh hưởng gì đến cái nước phù thuộc của chúng ta đã lấy rồi. Và ông ta mới hỏi tiếp, vậy chứ còn ăn thịt lạc đà có lấy là hay không thưa Nabi? Thì Nabi sallam nói nam tau fa tawadda min luhumin ibil, Nabi nói phải lấy nước phù thuộc lại sau khi ăn thịt lạc đà. Thì đó là bằng chứng xác thực, đây là hadith sahih do Muslim ghi lại, chúng ta phải lấy nước phù thuộc sau khi đã ăn thịt lạc đà hay là ăn bất cứ bộ phận nào trên con lạc đà, gan nó hay là bao tử nó hay là ruột hay là chúng ta chỉ hút cái nước canh của nó, thì tất cả những gì liên quan đến con lạc đà nếu chúng ta ăn nó là hư nước phù thuộc, chúng ta phải lấy nước phù thuộc lại. Và cái điều thứ sáu cũng là điều cuối cùng làm hư nước phù thuộc của chúng ta, đó là phản đạo. Người nào mà tự bỏ tôn giáo của mình, và cái sự phản đạo này không nhất thiết phải nói ra lời. Thí dụ một trường hợp, một người nào đó không nhất thiết phải nói tôi bỏ đạo, không nhất thiết gì, chỉ cần người đó nói trong lòng của mình hay nghĩ trong tim của mình nói rằng mình bỏ đạo thì người đó trở nên là người kafir liền, không cần phải nói ra khỏi lời của mình. Allah subhanahu wa ta'ala biết. Nhưng người đó nếu đã nói tôi bỏ đạo mà bên ngoài vẫn thêm một người Muslim thì đó là người munafik. Allah subhanahu wa ta'ala biết được những gì người đó suy nghĩ bên trong con tim của anh ta. Thì một điều rất là quan trọng chúng ta cần phải suy xét cho kỹ và hãy quan tâm đến nó nhiều hơn. Và các bằng chứng cho việc phản đạo là hư nước phù thuộc, Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Wa may yakfur bin imani faqad habita 'amalu." Đối với ai đã phủ nhận cái đức tin của mình thì y là kẻ phản đạo, thì tất cả việc làm của y bị hủy bỏ. Thì những việc làm của họ Allah Taala hủy bỏ thì đồng nghĩa với cái việc vụ tụ của họ chẳng có ý nghĩa gì. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng người phản đạo không còn nước vụ tụ của họ. Ngoài ra, những cái người nào bắt buộc phải tắm đồng nghĩa với anh ta đã hư nước vụ tụ, bắt buộc phải lấy nước vụ tụ mới lại. Đó là 6 điều làm hư nước vụ tụ chúng ta. Và có một điều nhắc nhở chúng ta, đó là chắc có lẽ chúng ta đã từng nghe rằng gia chạm phụ nữ hư nước vụ tụ. Thì 6 điều chúng ta nghe khi nãy không có nhắc đến vấn đề gia chạm như phụ nữ, thì chúng ta hãy biết rằng gia chạm phụ nữ không hư nước vụ tụ chúng ta. Bằng chứng, bây giờ chúng ta nghe bằng chứng. Thì trước khi nói bằng chứng thì sẽ nói chúng ta về cái sự tranh cãi giữa ulema với nhau về vấn đề này, là ai là người nói rằng là gia chạm phụ nữ hư nước vụ tụ, và ai nói rằng gia chạm phụ nữ không hư nước vụ tụ. Thì ulema có sự tranh cãi với nhau do sự hiểu của họ về cái bằng chứng từ Quran. Thì đối với Imam Shafi'i rahimahullah, người nào mà cho rằng mình là Shafi'i, đi theo đường lối của Imam Shafi'i thì phải làm theo. Đó rằng Imam Shafi'i nói chỉ cần người nào đó gia chạm với phụ nữ hư vụ tụ, và ông ta lấy bằng chứng Aula mastum anisa. Allah lấy bằng chứng trong Quran là gì? Khi các ngươi gia chạm với phụ nữ, và ông ta giải thích chữ gia chạm này có nghĩa là hư nước vụ tụ. Thì chỉ cần gia chạm thôi, chỉ cần đụng tới người phụ nữ là hư nước vụ tụ. Đó là câu nói của Imam Shafi'i rahimahullah. Thì người nào làm theo Shafi'i thì đụng phụ nữ là hư nước vụ tụ. Nhưng sẽ rất khó. Nếu như làm theo câu nói của Imam Shafi'i thì sẽ không bao giờ đi tawaf được, không bao giờ đi làm haji được. Thì người nào đã đi làm haji rồi không thể nào không gia chạm phụ nữ được trong lúc tawaf. Tại vì con người ta hàng triệu người trong một lúc một tập hợp, và giống như đũa giấc ống nó khích như thế này nè khích. Nếu mà cho rằng lấy đụng phụ nữ hư nước vụ tụ sẽ không bao giờ hoàn thành được cái tawaf. Thì câu nói của Imam Shafi'i trong trường hợp này là không được công nhận. Kế tiếp, đối với Imam Malik, ông ta nói đụng phụ nữ á, đụng bằng cái mặt trong, có tức là đụng bằng cái lòng bàn tay đó hư nước vụ tụ, nhưng đụng bằng cái mặt gì cái mu bàn tay đó không hư nước vụ tụ. Và ông ta cũng suy luận từ cái bằng chứng của Imam Shafi'i hồi nãy. Em còn về Imam Ahmad bin Hanbal, và cái câu nói của Ahmad bin Hanbal là câu nói đúng nhất và bằng chứng của ông ta là mạnh nhất, là ông ta nói đụng phụ nữ không hư nước vụ tụ ngoại trừ một trường hợp: đụng phụ nữ mà bị xuất tinh, hoặc đụng phụ nữ mà phải xuất đi cái nước hương phấn đó mới hư nước vụ tụ. Còn mà đụng phụ nữ mà vẫn không có bị bất cứ trường hợp gì hết, không có bị xảy ra những cái đầy xuất khỏi cơ thể chúng ta, nước vụ tụ chúng ta vẫn còn giá trị bước vào hành lễ salat. Bằng chứng, ông ta giải thích rằng cái câu kinh mà Imam Shafi'i với Imam Malik đã dẫn chứng đó là gia chạm, cái chữ gia chạm trong đó là ông ta giải thích rằng đó là ân ái, chứ không phải là chỉ có gia chạm xác thịt bình thường, tức là đi đụng qua đụng lại, đó không phải. Mà ông ta giải thích đó có nghĩa là ân ái. Và cái bằng chứng khác chứng minh mạnh hơn nữa là một trong những người vợ của Nabi là bà Aisha, bà ta nói sau khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam lấy nước vụ tụ xong, Nabi đã hôn một trong những người vợ của mình, sau đó Nabi bước ra hành lễ salat. Đó là bằng chứng thứ nhất. Thì chúng ta thấy cái việc hôn với cái việc gia chạm, cái nào nó mạnh hơn, cái nào nó đem đến cho một người đàn ông có cảm giác hương phấn nhiều hơn? Tất nhiên rằng cái sự hôn, mà Nabi đã hôn một trong những người vợ của mình trước khi bước vào imam hành lễ salat. Đó là bằng chứng rất là mạnh. Và bằng chứng thứ hai, bà Aisha bà ta kể lúc Nabi hành lễ salat kỳ gia ban đêm thì ngôi nhà của Nabi rất là nhỏ, nhỏ đến nỗi mà cái Nabi muốn xu chuột á, là vì Nabi phải khiều cái chân bà Aisha để cho bà gút cái chân lại để Nabi mới xu chuột được. Còn nếu không thể xu chuột được, nếu xu chuột sẽ xu chuột lên cái chân của bà ta. Thì lúc Nabi xu chuột, Nabi đã khiều cái chân của bà ta để cho bà ta gút chân lại. Nếu như đụng vào phụ nữ mà hư nước vụ tụ là Nabi phải lấy nước vụ tụ lại, có phải hay không ạ? Mà Nabi này lại không, Nabi khiều bà ta còn Nabi lại xu chuột. Sau khi Nabi đứng dậy thì bà ta thẳng chân ra lại. thì là hai cái hadith đó là hai cái hadith, là hai cái bằng chứng mạnh nhất và xác thực nhất chứng minh rằng gia chạm phụ nữ không hư nước bù tuột, trừ khi xuất tinh hoặc trừ khi xuất cái nước hưng phấn thì nó mới hư nước bù tuột của chúng ta. Thì đó là bằng chứng khẳng định rằng đụng phụ nữ không hư nước bù tuột. Rồi bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ bảy là các trường hợp bắt buộc phải có bù tuột, tức là chúng ta muốn làm những cái điều sau đây chúng ta cần phải có bù tuột trước. Thứ nhất là hành lễ solat. Hành lễ solat là điều không thể nào không có nước bù tuột, mà người nào cố ý hành lễ solat không có nước bù tuột, người đó là kafir, người đó là kẻ đã đem tôn giáo của Allah Subhanahu Taala ra dẫn, và cái hành động đó phủ nhận hết tất cả cái niềm tin của anh ta, là anh ta trở thành người phản đạo và không còn là người đức tin, phải tâu bạch trở lại nếu là cố ý, còn nếu vô tình thì inshallah Allah không bắt tội. Bằng chứng giống như chúng ta đã nghe rồi cái hadith những lần trước, Nabi Sallam nói la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wa la sadaqatun min gulul. Nabi Sallam nói hadith có nghĩa lễ salat không được chấp nhận nếu như không có tẩy rửa. Cái tẩy rửa này nó gồm có hai trường hợp: thứ nhất là tắm chùa nộp hoặc là lấy nước bù tuột, thứ hai là cái sau đó có, tức là cái sự bố thí không được chấp nhận nếu như cái đó là tự ăn cắp từ chiến lợi phẩm hay ăn cắp từ những người khác hay là chiếm đoạt từ những người khác đem đi bố thí. Allah SWT là không chấp nhận hai cái việc làm đó. Thứ hai là khi chúng ta tawaf xung quanh Ka'ba, tức đi làm Haji hoặc đi làm Umrah mà chúng ta đi tawaf á, là phải có nước bù tuột. Bởi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã làm như thế trước khi Nabi đi tawaf, và Nabi còn nói at tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi al kalam. Nabi Sallam nói at tawaf tức là sự đi tawaf xung quanh Ka'ba đó là lễ salat, chỉ ngoại trừ Allah SWT cho phép mọi người được phép nói chuyện. Thì chúng ta khi tawaf bắt buộc chúng ta phải có nước bù tuột. Và thứ ba, khi chúng ta cầm sờ trực tiếp vào Quran, thì chúng ta khi chúng ta cầm Quran chúng ta cần phải nước bù tuột. Cầm trực tiếp thì chúng ta cầm như thế này, không có cái gì trên cái quyển Quran đó, không có bao tay, cũng không có tờ giấy gì cách khoảng giữa cái tay chúng ta với cái Quran, thì đó mà gọi là cầm trực tiếp. Thì bằng chứng Allah Ta'ala phán la yamassuhu illal mutahharun, không được chạm vào nó, tức không được chạm vào Quran ngoại trừ đã tẩy rửa. Và Nabi nói với hadith la yamassul Qur'ana illa tahir. Nabi nói không được phép chạm vào Quran ngoại trừ là người đã sạch sẽ sau khi lấy bồ tục hoặc sạch sẽ sau khi tắm chùa nụp. Thì đó là bằng chứng chứng minh. Thì có một điều như thế này, đối với phụ nữ trong thời kỳ mà họ có chu kỳ của phụ nữ đó, mà họ dọn dẹp nhà cửa hay là dọn dẹp bàn ghế, mà ví dụ Quran nằm ở chỗ mà họ muốn dời đi chỗ khác, vậy chứ họ phải làm thế nào? Tại vì nếu phụ nữ trong thời gian có chu kỳ haram đụng tới Quran, thì nếu có một cách để giải quyết, đó là thứ nhất người phụ nữ đó phải mang bao tay hoặc có thể dùng cái vật gì đó, cái bọc hay miếng vải hay cái giấy gì đó để lên trên Quran này, sau đó cầm gián tiếp dời đi chỗ khác. Và thứ hai cũng là phụ nữ trong chu kỳ đó, nếu mà người nào mà sợ rằng trong thời gian mà mình có chu kỳ mà mình không đọc Quran thì nó sẽ quên đi Quran của mình đã thuộc, thì ulama cho phép rằng chúng ta được phép đọc Quran bằng trí nhớ chúng ta, tức chúng ta đọc mùa ro trái đọc dò lại bằng trí nhớ chúng ta, chứ không được phép lật Quran ra mà đọc trên đó, trừ những người nào là học sinh hay là sinh viên hoặc là giáo viên dạy môn Quran bắt buộc phải dạy học trò và bắt buộc phải học thuộc lòng để trả bài, thì chúng ta được phép mở ra đọc vào Quran với điều kiện phải mang bao tay. Và trường hợp này chỉ là duy nhất dành cho những người nào mà phải ôn thi hoặc là trả bài hoặc là giáo viên dạy học sinh. Còn những trường hợp khác, những người phụ nữ làm nội trợ hay là kia muốn đọc Quran, lật Quran ra đọc là haram, chỉ được phép đọc những gì chúng ta thuộc trong đầu. Còn những cái lời tụng niệm, những lời tán dương hay những lời zikir trước đi ngủ hoặc những lời zikir buổi sáng hay buổi chiều, chúng ta được phép tụng niệm vào buổi sáng hoặc buổi chiều và trước khi ngủ chúng ta được phép tụng niệm đó. Tại đó là những điều mà cho phép chúng ta. Còn riêng cái người bị junub, bị junub là chúng ta đã biết là người bị junub là sau khi quan hệ ân ái vợ chồng thì haram, không được phép nhắc, không được phép đọc Quran dù là một chữ. Haram. Thì chỗ này nó có sự khác biệt với nhau. là đối với người bị trù nụp với đối với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt. Là tại sao đối với phụ nữ cầm chu kỳ kinh nguyệt được phép nhắc, được phép đọc Quran, và đối với người bị trù nụp là không được phép? Giải thích như thế này, tại vì cái thời gian mà tắm trù nụp nó sẽ hết, chỉ cần người đó đứng dậy đi tắm. Còn cái vấn đề mà chu kỳ của phụ nữ, người phụ nữ không có thể nào mà quản lý được, cho nên họ có thể kéo dài 5 ngày hoặc có thể 7 ngày hoặc có thể nhiều hơn. Thì trong khoảng thời gian đó, người phụ nữ không có quyền quyết định là nó khi nào nữa hết. Thì trong thời gian đó, ôi là mẹ họ cho phép ôn lại những gì đã thuộc, sợ rằng nếu mà đợi đến dứt chu kỳ thì họ sẽ quên đi cái phần Quran của mình đã thuộc. Còn đối với bị trù nụp thì anh ta hoặc người cô ta sẽ chấm dứt đi tình trạng trù nụp đó, chỉ cần đứng gì thì tắm. Con người có khả năng làm như thế. Rồi, chúng ta qua cái chủ đề thứ 8 là các trường hợp khuyến khích chúng ta lấy wudu, tức là những cái điều sau đây nó sẽ chỉ mang tính là khuyến khích mà thôi. Có wudu thì sẽ tốt, còn không có wudu cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc làm của chúng ta. Thứ nhất á, là chúng ta tụng niệm Allah Subhanahu wa ta'ala hoặc là sướng đọc Quran, tức là sướng đọc những gì chúng ta thuộc lòng đó nghe, chứ không phải là cầm trực tiếp đọc. Chứ cầm trực tiếp thì chúng ta đã biết rồi, còn sướng đọc Quran thì chúng ta nên có nước wudu. Thứ hai là mỗi lần chúng ta hành lễ salat hay nên lấy nước wudu, cho dù chúng ta vẫn có đang nước wudu. Thí dụ chúng ta hành lễ salat Maghrib, chúng ta có nước wudu, và cho đến giờ hành lễ salat Isha, nước wudu của Maghrib chúng ta vẫn còn, nhưng sunnah chúng ta nên lấy lại. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã thường xuyên lấy nước wudu lại, giống như ông Anas đã kể như vậy. Đó là sunnah. Thứ ba, cái điều khuyến khích mà lấy nước wudu nữa là đối với cặp vợ chồng nào đó, sau khi đã ân ái rồi mà hai người họ muốn ân ái thì một lần thứ hai nữa, thì hãy nên lấy nước wudu trước khi bắt đầu cái cuộc ân ái thứ hai. Ây và các bằng chứng cho cái việc đó là Nabi sallam nói: "Iza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawadda." Đối với người nào trong các ngươi sau khi đã ăn ái rồi và có ý định ăn ái thì một lần nữa, thì hãy lấy nước wudu. Thì đó là điều khuyến khích. Và ngoài ra đó là chúng ta hãy nên lấy nước wudu trước khi ngủ hoặc là gì trước khi ăn uống sau khi chúng ta đã bị trù nụp, giống như bà Aisha đã kể về cái hadith như thế. Đấy, điều thứ tư khuyến khích chúng ta nên lấy wudu là khi chúng ta tắm trù nụp. Khi tắm trù nụp chúng ta hãy nên lấy nước wudu. Tại vì bà Aisha kể rằng mỗi khi Nabi tắm trù nụp, trước tiên là Nabi rửa đôi bàn tay của mình sạch, sau đó Nabi dùng tay phải múc nước và dùng tay trái rửa phần sinh dục, và sau đó Nabi lấy nước wudu giống như là lấy nước wudu để hành lễ salat, sau đó Nabi tắm. Thì đó là cách mà Nabi sallam tắm trù nụp như thế. Thì chúng ta hãy bắt chước theo, làm như vậy thì ân phước nó sẽ được nhiều hơn và gia tăng thêm cho chúng ta. Thứ năm là hãy nên lấy nước wudu khi chúng ta ngủ. Theo bài hadith của ông Barra bin Azib, ông ta kể là Nabi sallam nói rằng: "Iza atayta madja'aka falyatawadda wudu'aka lis-salah thumma tatji' 'ala shikkika al-ayman." Nabi sallam nói với nghĩa khi anh lên giường ngủ thì anh hãy lấy nước wudu. Tức là khi mà lên ngủ thì hãy lấy nước wudu trước đó, và sau đó anh hãy nằm nghiêng bên tay phải. Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam nằm ngủ là nằm bên tay phải, và Nabi để cái bàn tay của mình á ở dưới gò má của mình thế này và bị ngủ. Thì đến đây là chúng ta xong cái phần liên quan đến wudu mà của bài tuần trước. Chúng ta qua cái phần 6 là cái việc chùi lên giày lót hay là khăn quấn đầu hay là giải băng hay là nẹp bó cho vết thương. Thì cái giày lót tiếng Ả Rập gọi là khuf, là những cái loại mà nó được làm bằng da của động vật, mà những loại động vật Hà Lan chúng ta sử dụng nó như da trâu, da bò hay da dê, là để mang lót ở bên trong giày giữ ấm vào mùa đông hay là những cái khi cần thiết, thì đó được gọi là giày lót. Và ngày nay thay thế cho giày lót này đó là giới chân hoặc là tất, giống như ở ngoài miền Bắc nó gọi là tất, thì miền Nam gọi là vớ chân. Thì đó là chúng ta sẽ học liên quan về những cái điều này, sử dụng mang vào người và chúng ta chùi như thế nào không cần phải lỡ chân, thì chúng ta sẽ rõ được sao lắm. Thì chủ đề thứ nhất, cái giáo lý chùi lên giày lót và bằng chứng của nó. Thì tất cả ulama đồng thống nhất với nhau rằng người Muslim được phép chùi lên giày lót. Và đây là hình thức giảm nhẹ mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho bầy tôi của Ngài nhằm giúp cho họ không tránh đi mọi khó khăn và phiền hà. Và có bằng chứng. Bằng chứng thì nó có từ Sunnah của Nabi Salam và từ Ijma, tức sự thống nhất của ulama. Thì từ Sunnah thì có rất nhiều hadith tawatur, tức những hadith này nó được truyền lại, rất là nhiều người truyền lại và nó liên tục. Và là những cái hadith sahih chính xác từ Nabi Salam rằng Nabi đã chùi lên giày lót của người. Và Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ông ta nói: trong tim của tôi không có tí đắn đo về việc chùi này, bởi có đến 40 cái hadith được truyền lại từ Nabi. Tức có 40 cái hadith truyền lại từ Nabi Salam rằng khẳng định rằng Nabi đã chùi lên giày lót. Và ông Hassan al-Basri rahimahullah, ông ta nói: có đến 70 vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với tôi rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã chùi lên giày lót. Và một trong những cái hadith của 70 cái hadith đó là ông Jarid bin Abdullah, ông ta nói: chính mắt tôi đã nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam chùi lên giày lót của người. Và ông Amash bin Ibrahim, ông ta nói: với cái hadith này làm cho những người Muslimin rất là phấn khởi. Tại vì ông Jarid, ông ta đã vào Islam rất là trễ, sau khi cái chương kinh An-Mai đã được mặc khải xuống, tức là chương kinh nói về vấn đề wudu được mặc khải, ông ta vào Islam sau đó. Thì giới ulama Sunnah và Jama'ah họ đồng thống nhất với nhau rằng người Muslimin được phép chùi lên giới hoặc chùi lên giày lót của mình, cho dù đang ở quê nhà hay là đang đi đường, có lý do hay là không có lý do, tất cả đều được phép hết. Rồi, cái vấn đề tương tự nữa, ngoài vấn đề chúng ta chùi lên giày lót được làm bằng da, thì chúng ta được phép chùi lên giới chân hay là giày lót được làm bằng những chất liệu khác, giống như ngày nay bằng chỉ hay bằng vải hay là bằng cái gì đó, ngày nay chúng ta biết để che kín cái bằng chân chúng ta đó, thì chúng ta được phép chùi giống như vậy. Tại vì tất cả nó mang cùng ý nghĩa nhau. Rồi, cái chủ đề thứ hai là về các điều khoản bắt buộc chúng ta phải có khi mà muốn chùi lên giày lót hay là chùi lên giới thay thế cho giày lót. Thì cái điều đầu tiên là phải mang cái giày lót đó hoặc mang lên giới đó hay tất đó sau khi chúng ta đã có nước wudu hoặc là sau khi chúng ta đã tắm chùi nụp xong. Bởi cái hadith qua mùi đó, Bình Shu'bah, ông ta kể: trong lúc một lần tôi đi với Nabi Salam đi du hành đó, và một lần tôi rót nước cho Nabi Salam lấy nước wudu, đến khi cái phần chân tôi dội vàng ngồi xuống để gỡ giày lót cho Nabi, thì Nabi mới nói: Da'huma fa inni atkhantuhuma tahiratain. Hãy để mặc nó, bởi vì ta đã mang nó sau khi ta đã tẩy rửa. Tức là Nabi đã mang đôi giới đó, cái mang đôi giày lót đó sau khi Nabi lấy nước wudu rồi, sau đó Nabi chỉ có chùi lên nó. Thì đó là bằng chứng và điều kiện sau khi chúng ta có nước wudu rồi, chúng ta mới được phép mang giới, và sau đó khi chúng ta hư nước wudu, chỉ cần chúng ta chùi lên thay thế cho phần rửa đôi bằng chân của chúng ta. Rồi, thứ hai là cái đôi giày lót đó hoặc là đôi vớ đó, đôi tất đó, nó phải che kín toàn cái phần chân của chúng ta bắt buộc rửa. Tức là cái phần chân bắt buộc rửa chúng ta là rửa từ đầu ngón chân đến khỏi mắt cá, thì có đôi vớ ít nhất là phải che khỏi mắt cá. Thì vớ đó hoặc là giày lót đó, nó ngày nay nó có nhiều loại, có một loại vớ nó chỉ nằm dưới mắt cá thôi, đó là vớ thể thao của những người mang giày thể thao đó. Thì đối với đầu vớ đó không được phép chùi lên, mà phải là vớ nào đó nó che luôn cái phần mắt cá hoặc là cao tới ống quyển, thì những loại vớ đó mới được phép chùi. Đó là phần thứ hai. Thứ ba là cái loại vớ hay giày lót đó nó phải thuộc những cái loại chất liệu được phép sử dụng, giống như là không được phép cướp được, cũng không được phép chiếm đoạt được, cũng không được phép ăn trộm ăn cắp, cũng không được phép là bằng tơ lụa đối với nam. Nếu người nào mà sử dụng những cái loại đôi giới được cướp hay lấy được chiếm đoạt được, hay là riêng nam mang giới mà được làm bằng tơ lụa, thì không được phép chùi lên khi chúng ta muốn lấy wudu, haram. Và thứ tư là cái đôi giới đó nó phải sạch, tức chất liệu nó làm không phải làm bằng da mà da những con vật haram sử dụng, giống như là da những con sư tử hay con beo hay con lừa hay những con vật chúng ta không được phép ăn thịt nó, thì cái da nó đương nhiên là haram, chúng ta sử dụng nó không được phép làm những chất liệu đó, là khi làm chất liệu đó chúng ta không được phép chùi lên nó. Và thứ năm, chúng ta phải chùi trong thời gian giới hạn của nó, khi mà vượt cái dưới mức tế dạ giới hạn đó chúng ta không được phép. Giống như là Nabi Sallam ấn định đối với người ở tại quê nhà của mình thì thời gian anh ta được phép chùi là 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm. Còn mà đối với người đi đường đi du hành thì thời gian của anh ta là 72 tiếng, tức là 3 ngày 3 đêm. Và năm điều này là năm điều mà rút ra được từ cái hadith và từ cái những quy tắc chung của luật Islam mà ulama họ đã bỏ công nghiên cứu, họ lấy ra được. Và cách thứ ba, cách chùi. Và cái vị trí chùi để mà chúng ta chùi đó, chúng ta phải xác định vị trí. Thứ nhất là chúng ta phải chùi trên cái phần lưng của cái đồi vớ đó, tức là chúng ta chùi lên cái lưng bằng chân của cái giò cái chân của chúng ta. Và bởi cái hadith của Mughira đó mình sure, ông ta miêu tả về cách Nabi Sallam chùi trên cái giày lót của mình, là ông ta nói tôi đã nhìn thấy Nabi Sallam chùi trên giày lót và Nabi đã chùi trên phần lưng của mình, phần lưng của cái đôi giày lót đó đó. Và chúng ta tất nhiên không được phép chùi dưới cái bàn chân, chứ không được phép chùi ở phần gót chân. Bởi vì ông Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ta nói nếu cái tôn giáo Islam đó được phép dùng cái khối óc mình để mà suy nghĩ đó, thì cái phần dưới chân nó xứng đáng chùi hơn là cái phần lưng của bàn chân. Và tôi đã thấy được Nabi sallallahu alaihi wasallam chùi trên lưng của bàn chân. Thì chúng ta đây là cái bằng chứng khẳng định rằng tôn giáo Islam tất cả mọi quy luật của nó không dùng cái khối óc chúng ta để mà suy nghĩ. Cho dù có thông minh cỡ nào, cho dù có uyên bác ra sao cũng không được phép lấy cái này đem ra suy nghĩ mà nói về Islam. Phải dùng bằng chứng rõ ràng, Quran nói như thế này và Hadith nói thế này, hoặc là ulama hiểu như thế này về Quran, hiểu như thế này về Hadith. Như thế mới là bằng chứng chứng minh. Còn nếu như cái đầu là chúng ta hãy để nó một bên, không được phép đem nó ra sử dụng. Thì ông Ali bin Abi Talib ông ta nói nếu mà dùng cái khối óc của mình để mà suy nghĩ diễn giải cho cái việc chùi giới này đó, thì cái phần bàn chân của mình phía bên dưới á, nó xứng đáng hơn tại vì nó dơ. Còn cái phần lưng của bàn chân mình đâu có gì đâu mà phải chùi tại vì nó sạch. Thì chúng ta không được phép làm như vậy, mà chúng ta hãy chùi phần trên. Đó là Nabi sallallahu alaihi wasallam ra lệnh và Nabi đã làm như vậy. Thì cách chùi như thế này, thì bà con mình sau khi chúng ta lấy hết nước vụt vụt đến phần chân đó, thì chúng ta thấm đôi bàn tay chúng ta có nước giống như chúng ta chùi đầu ấy, thì lấy nước đổ lên trên, lấy tay phải đổ lên tay trái và sau đó chúng ta thì xòe bàn tay như thế này. Thì chúng ta để lên lưng bàn chân chúng ta từ cái phần gốc của cái ngay cái khuỷu tay đó, chúng ta để lên bàn cái ngón chân như thế này là chúng ta chùi, tức là chùi đồng loạt nha, để hai bên chúng ta để lên hai cái mũi chân và chúng ta chùi đồng loạt, chùi như thế này lên, vuốt lên cái phần chân của mình, hiểu không ạ? Vuốt từ cái mũi chân, đặt cái khuỷu tay chúng ta đó ngay cái bàn tay chúng ta đó, ngay cái đầu móng ngón chân, hai bên để cùng vậy, và sau đó chúng ta vuốt ngược lên vuốt ngược lên nóng quyển đó, thì như thế là xong, chỉ cần một lần, một duy nhất. Chúng ta ôm cái bàn tay, xòe bàn tay chúng ta ôm cho nó ôm vô gọn cái lưng bàn chân chúng ta vuốt lên. Rồi đó là cái phần thứ ba. Bây giờ chúng ta vào chủ đề thứ tư về thời gian chùi. Thời gian chùi là đối với người ở quê nhà là 24 tiếng đồng hồ, và đối với người nào đi đường nhưng cái đi đường của người ta không được phép rút ngắn lễ xoa lá lại, tức là người đó đi đường bằng cách haram đi, ví dụ như là đi xa nhà, để dụ với chủ ý là để nghe nhạc, với chủ ý để làm những điều haram, thì những cuộc du hành đó không được phép rút ngắn lễ xoa lá, phải hành lễ xoa lá đầy đủ và đúng giờ giấc của nó. Là cái thời gian chùi lên giới chỉ được phép giới hạn là 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm không hơn. Còn đối với người nào đi du hành mà được phép rút ngắn lễ xoa lá từ 4 rắc còn 2 rắc ít, thì người đó được phép thời gian chùi là 72 tiếng đồng hồ, tức là 3 ngày 3 đêm. Bằng chứng là Nabi có ông Ali bin Abi Talib ông ta nói Rasul đã quy định 3 ngày 3 đêm dành cho người du hành và 1 ngày 1 đêm dành cho người ở tại quê nhà, tức thời gian chùi lên giới đó. Đó là cái hadith. Chúng ta qua cái phần thứ năm, đó là gì? Về những điều làm hư cái việc chùi đó, tức là khi mà chúng ta rơi vào những điều sau đây thì cái việc chùi chúng ta trở nên vô nghĩa, không được phép chùi nữa. Thì thứ nhất á, là chúng ta bị rơi vào trường hợp bị chùi nụp, tức là người nào mà bị chùi nụp thì người đó làm hư cái sự chùi của mình, bắt buộc anh ta phải cởi đôi giày, cởi đôi giày lót ra hoặc cởi cái đôi vớ đó ra để mà tắm rửa chùi nụp. Thì bằng chứng đó là ông Safwan bin As-Salam ta kể: trước kia Nabi Salam đã bảo chúng tôi không được cởi giày lót ra cho đến thời gian 3 ngày 3 đêm ngoại trừ bị chùi nụp. Tức khi bị chùi nụp là trở thành vô nghĩa, phải cởi ra. Và thứ hai, khi các bộ phận của chân chúng ta, các bộ phận bắt buộc phải rửa đó, bị phơi bày ra bên ngoài thì hư. Nó bị hư giống như là chúng ta mang giới hay mang giày lót thì bị rách đi chẳng hạn. Mà nó rách cái gót chân, hoặc nó rách cái mũi chân, hoặc rách cái phần mắt cá, làm lồi đi cái phần thịt bên trong đó, thì đó là trở nên hư. Chúng ta cần phải rửa chân. Và thứ ba là khi chúng ta cởi cái giày lót ra hoặc cởi cái đôi vớ ra, cho dù cởi một bên hay là cởi cả hai bên, tất cả đều làm hư hết. Và thứ tư là khi cái thời hạn chùi nó đã hết, tức khi đã hết hạn chùi là chúng ta không được phép chùi tiếp tục nữa. Và có một số người như thế này, thí dụ anh ta rửa xong chân phải, cái anh ta mang giới chân phải vào, anh ta tiếp tục rửa chân trái, sau đó mới mang giới chân trái vào, vậy chứ có được hay không? Thì câu trả lời là không được. Bắt buộc phải rửa xong hai chân, hoàn thành nước bù tụ rồi, đến chừng đó mới được phép mang vớ hoặc mang giày lót vào. Về cái chủ đề thứ sáu là cái thời gian bắt đầu cho cái chùi, khi nào được tính là bắt đầu. Thì bắt đầu đó là khi, trong đây nó có hai lời nói. Ý kiến thứ nhất, bắt đầu ngay khi chúng ta hư nước bù tụ, sau khi đã mang giới. Là người, cái ý kiến thứ hai cho rằng tính về ngay lúc chúng ta chùi. Thì ví dụ như thế này cho chúng ta rõ: một người lấy nước bù tụ vào hành lễ Salat Fajr vào buổi sáng, sau đó anh ta mang giới, và cho đến khi mặt trời mọc anh ta mới hư nước bù tụ. Thì đối với ý kiến đầu tiên là nó bắt đầu ngay cái lúc đó, tức là khi mặt trời mọc hư nước bù tụ, ngay lúc đó là thời gian được tính. Còn ý kiến thứ hai nói rằng không, là đến khi nào anh ta lấy nước bù tụ lại và anh ta chùi lên thì đến chừng đó nó mới được bắt đầu. Thì đó là hai ý kiến, chúng ta có thể làm theo ý kiến nào cũng được hết, hoàn toàn ai làm. Rồi bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ bảy, là chủ đề cuối cùng của bài học hôm nay sao đó. Là chủ đề thứ bảy là về việc chùi lên nẹp hoặc là bông băng vết thương hoặc là khăn quấn đầu đối với nam, hoặc là khăn đội của phụ nữ. Thì cái nẹp bó hoặc là băng, cái bột băng á, là những cái loại dùng để nịch hoặc hay là băng chặt lại cái vết thương bị gãy, giống gãy tay, gãy chân hay là bị trật cần cổ. Và bệnh viện nó sẽ băng bó, hoặc là những người thầy thuốc nam họ băng bó đó. Thứ hai, khăn băng là cái loại khăn mà giống như cái khăn mà chúng ta biết khi mà bị chạy, bị thương gì đó, sát thương á, họ băng lên và dán băng keo lên đó đó. Thì đó là hai loại đó, chúng ta học về nó để mà cách chùi như thế nào và luật chùi như thế nào. Thì tín đồ Muslimin được phép chùi thay thế cho việc rửa đối với người nào bị gãy tay, gãy chân và bị băng bột, hoặc là bị nẹp, hoặc là bị vết thương mà băng lên vết băng đó. Chúng ta được phép chùi thay thế cho việc rửa. Cho dù có bị tắm chùi nụp, bị bắt buộc tắm chùi nụp hay là bắt buộc lấy nước bù tụ, chúng ta không cần phải rửa, cũng không cần phải dỡ băng ra để tắm chùi nụp, mà chỉ cần chúng ta lấy nước chùi lên trên đó khi chúng ta lấy nước bù tụ là được. Với điều kiện vết thương không được, cái vết băng không được lớn hơn vết thương quá gì quá khổ, giống như vết thương nó chỉ bị có cái khoảng rất là nhỏ, chúng ta băng hết cả cái cánh tay đó là không được. Chúng ta chỉ băng vào cái khoảng mà nó bị thương thôi, không được phép băng lớn hơn. Và khi chùi chúng ta phải chùi lên trên cái phần băng đó thôi, là nó thay thế việc rửa ngay cái chỗ đó. Thứ hai là cái việc quấn khăn quấn đầu. Thì khăn quấn đầu không phải là chỉ khăn quấn sơ sơ trên đầu vậy mà chúng ta chùi nó, không phải. Mà phải là cái khăn quấn toàn dạng cái phần đầu đối với nam giới. Em quấn là trên đây, sau đó là gì quấn lòn luôn với cần cổ nữa. Thì đó được gọi là imam á, theo tiếng Ả Rập. Đó là khăn quấn đầu mà ngày xưa Nabi Sallam đã quấn như vậy. Chỉ có khăn quấn loại đó thôi chúng ta thay thế cho việc chùi lên, khỏi cần phải gỡ khăn đó ra, tại vì Nabi Sallam đã làm như vậy. Và cái thời gian của nó là không có thời gian, tức là chúng ta được phép chùi với thời gian bao lâu chúng ta muốn, và không có quy định là phải đội khăn sau khi chúng ta đã có nước bù tụ hay không. Nhưng mà ulama nói tốt nhất nên đội khăn, quấn khăn đó sau khi chúng ta đã có nước bù tụ rồi, và hãy chùi có thể khoảng thời gian giống như chùi lên giày lót hoặc là giày vớ. Đó là cách tốt nhất. Còn nếu không, có thể làm theo như thời gian vô hạn, giống như là vì không có định thời gian vấn đề này. Rồi, riêng về cái khăn đội của phụ nữ đó, là cái khăn đó phải là cái khăn che kín cả toàn toàn bộ cái phần đầu, chỉ chừa là gương mặt của người phụ nữ thôi. chứ cái loại khăn mà nó chỉ để lên trên đầu mà nó xõa xuống hai bên và thấy được cái phần tóc vào trong thì khăn đó không được phép chùi lên trên cái chùi lên trên nó. Dạ là mẹ họ nói không nên chùi lên trên những cái khăn như thế, trừ trường hợp là trên đầu của người phụ nữ đó bị thương, hoặc là trên đầu nó có ghẻ, hoặc là những cái lý do tương tự, hoặc là gì trên đầu nếu mà cái khăn nó rất là rườm rà, nếu như gỡ ra và quấn trở lại nó sẽ rất là rườm rà và tốn công phu, thì những trường hợp như thế đó thì mẹ cho phép họ chùi thay thế cho việc gỡ khăn ra, chùi trực tiếp lên đầu mình. Còn nếu như mà cái việc gỡ khăn nó dễ dàng hay là thuận lợi không có gì khó khăn hết thì cái người phụ nữ đó buộc phải gỡ khăn ra khi lấy nước bồn chùi trực tiếp lên đầu mình. Thì đây là cái sự mà Allah Taala giảm nhẹ cho cộng đồng Islam chúng ta. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.